Thế bây giờ tôi mời các anh chị đi tiếp một phần nữa trước khi chúng ta kết thúc giờ học. Đó là Chúa tạo dựng con người thuở ban đầu, thì con người được Chúa đặt ở trong vườn địa đàng. Mà muốn biết như thế nào thì ta lấy lại sách Sáng Thế thôi. Mời các anh chị lấy sách Sáng Thế ở chương 2 đó. Và phần này thì khá dài, nhưng mà sách Thánh mô tả là Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn và cây cho biết điều thiện, điều ác. Rồi ấy thì có sông. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Chúng ta dịch là vườn địa đàng, nhưng mà bản văn mà tôi vừa mới đọc đó thì giữ đúng từ là Ê-đen. Sài Gòn mình có Ê-đen không nhỉ? Mấy giờ mất rồi. Cho nên có nhiều nhà hàng khách sạn là người ta lấy tên ở trong Kinh Thánh ra đấy chứ. Ê-đen là một trường hợp điển hình. Đối diện với Ê-đen là Rex, là tiếng Latin đấy. Mình nhìn lên thập giá của Chúa Giêsu có dòng chữ In Re Jesus Nazarenus Rex Israelis. Có Rex ở trong đó, vua đấy. Thế thì cái bản văn Kinh Thánh mà mô tả Chúa đặt con người ở trong vườn Ê-đen, vườn địa đàng, nó muốn diễn tả cái gì? Muốn diễn tả là trong công trình tạo dựng thuở ban đầu, con người được sống trong tình thân nghĩa với Chúa là đấng tạo hóa, rồi sống hài hòa với bản thân của mình, sống hài hòa với tha nhân, mà cụ thể là Adam khi mà có Eva thì kêu lên: đây là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Và ông rất hạnh phúc, rồi hài hòa với vạn vật chung quanh. Vườn Ê-đen diễn tả sự hài hòa như thế. Thế còn ngôn ngữ của giáo lý sau này gọi bằng một từ nghe nó có vẻ khô khan, nhưng mà các anh chị cũng nên làm quen để khi đọc sách thì mình không lấy làm lạ. Người ta diễn tả bằng từ ngữ là tình trạng thánh thiện và công chính nguyên thủy. Mình gặp cái từ tình trạng thánh thiện và công chính nguyên thủy là mình nhớ đến cái hạnh phúc thuở ban đầu khi Thiên Chúa tạo dựng con người. Và ở trong sách Sáng Thế có nói việc Thiên Chúa phán với con người: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất, làm chủ. Cái sự làm chủ này nó bắt đầu từ chính bản thân chúng ta. Con người được Thiên Chúa tạo dựng thuở ban đầu, Chúa ban cho có cái khả năng làm chủ bản thân. Dĩ nhiên là hoàn toàn tự do. Chứ nếu mà bảo làm chủ bản thân mà không có tự do thì đâu còn phải làm chủ nữa, mình thành robot mất rồi. Nhưng mà cái lý tưởng là làm chủ được bản thân. Một cách cụ thể là làm chủ được những dục vọng của mình. Có ba thứ dục vọng mà Kinh Thánh nói đến. Thứ nhất á là lạc thú của giác quan. Thứ hai là ham mê của cải. Và thứ ba là kiêu căng tự mạn. Giờ tôi xin các anh chị cứ chân thành nhìn lại kinh nghiệm sống của mình coi, có phải tất cả những tội lỗi của chúng ta nặng nhẹ gì đó là nó bắt nguồn từ ba cái dục vọng này. Thứ nhất, lạc thú của giác quan. Chúng ta phạm tội liên quan đến lạc thú của giác quan nhiều lắm. Mình không làm chủ được. Mình chỉ muốn thỏa mãn tối đa thôi. Mình không biết đâu là giới hạn. Và thứ hai, có phải nhiều tội chúng ta phạm phát xuất từ chỗ ham mê của cải. Khi mà nói của cải ở đây, possessio, ở trong tiếng Latin thì còn có thể hiểu rộng ra đó là sở hữu. Nó không chỉ là của cải vật chất mà cả sở hữu trí tuệ, sở hữu tinh thần. Mình không làm chủ được cái ước muốn sở hữu này. Ngay trong khi cầu nguyện ấy, có khi nghèo quá thì cái cầu xin Chúa, lạy Chúa, một cây là đủ rồi. Nhưng mà đến khi có một cây thì có khi lại cầu nguyện nó khác rồi. Và thứ ba là kiêu căng tự mãn. Bất cứ ai trong bậc sống nào cũng dễ có ý nghĩ kiêu căng tự mãn. Và nếu mình không làm chủ thì nó sẽ dẫn đến lời nói như thế này, hành động như thế kia, làm mất tương quan với người khác. Cho nên Kinh Thánh mà nói đến ba thứ dục vọng này đáng cho chúng ta quan tâm lắm. Đọc ở trong thư của Gioan. Và cũng chính vì có tự do nhưng mà không làm chủ được ba thứ dục vọng này, cho nên điều đáng tiếc đã xảy ra là nguyên tổ của nhân loại đã đánh mất sự hài hòa tuở ban đầu, đã đánh mất cái tình trạng công chính, thánh thiện, nguyên thủy. Và đó là đề tài mà mình phải dành hẳn cho một buổi giáo lý khác để tìm hiểu về tội nguyên tổ, tội tổ tông truyền. Thế lần sau chúng ta sẽ dành thời giờ cho công việc đấy. Thế hôm nay tôi gút lại có hai phần chính. Chúng ta dựa vào sách thánh để mà tìm hiểu về phẩm giá của con người trong công trình tạo dựng. Và đồng thời như là một cái bước chuyển tiếp chuẩn bị cho bài tới đó. Mình thấy được con người trong vườn địa đàng trong tình trạng công chính nguyên thủy như thế nào.